Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hàn Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời Thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy xin tiếp tục nói về cái đề tài là năm vị Phật và bốn vị Bồ Tát, là những cái hình tượng mà chúng ta có thể tu học và chúng ta có thể dùng nó trong cái thời đại mới bây giờ. Thì năm vị Phật chúng ta đã nói tới là vị Đại Nhật Như Lai, hay là mình gọi là Tỳ Lô Giả Na Như Lai, có thể là cái vị Phật rất quen thuộc với chúng ta. Mỗi ngày mình đều có tụng cái tên là Thường Trụ Pháp Thân Tỳ Lô Giả Na Phật, thì chính là cái vị Phật này mà mình dịch ra là Đại Nhật Như Lai. Và mình có các vị Phật khác đấy, thì cái tên có lẽ là không quen thuộc mấy, thì giống như Bảo Tràng Như Lai, Khai Phu Hoa Vương Như Lai, Thiên Cù Lô Âm Như Lai, và cuối cùng gọi là vị Phật rất là quen thuộc là A Di Đà Như Lai. Trong cái phần mà kế tiếp đó, thì mình nói tới bốn cái vị Bồ Tát đi theo hộ trì và là đại diện cho cái tinh thần tu hành làm sao mà đạt tới cái đức tánh của năm vị Phật kia. Trước hết đó, mình đã nói tới cái Bảo Tràng Như Lai là đại diện cho cái lòng đại từ, và mình có Đức Di Lặc Bồ Tát. Sau đó là mình nói tới Đức A Di Đà Như Lai là cái vị tượng trưng cho lòng đại bi, và cái vị Bồ Tát mà đi tới về ngài đó, thì trong cái mô hình này tức là Đức Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát tượng trưng cho cái đại trí, đại trí thì đi về cái đại bi, hai cái đi đôi với nhau. Ngày hôm nay Thầy xin nói về Đức Phổ Hiền Bồ Tát là đi với ngài Khai Phu Hoa Vương Như Lai. Thì Khai Phu Hoa Vương Như Lai là tượng trưng cho cái đặc tánh khai mở như hoa vậy đó. Thì cái đặc tính khai mở đó thì nó liên hệ tới cái hình ảnh của cái nụ cười của chúng ta. Tại vì khi mà mình cười thì các bạn biết không, lúc nào mình mở miệng ra cả, mắt mình sáng lên, miệng mình mở ra, cái lòng mình cũng cởi mở luôn. Thì cái vị Khai Phu Hoa Vương Như Lai đó là cái tên rất là hay, là cái hoa mà nở ra mà nở khắp tất cả mọi chỗ, chẳng phải là chỉ có một chỗ thôi, tức là chỗ nào cũng nở cả, và nó nở từ bên trong cái nhụy hoa cho tới ra cái ngoài cái lá, cái cành, tất cả đều nở cả. Khai Phu Hoa Vương, vương là vua, vua của sự khai mở, là nói là cái sự khai mở này nó toàn diện vô cùng. Thì thường thường đó, mình nói tới cái vị Khai Phu Hoa Vương này đó, thì mình nói tới cái lòng đại hỷ, hỷ, từ bi hỷ xả đó. Thì mình có từ rồi, mình có bi rồi, thì bây giờ là đại hỷ. Cái Đức Phổ Hiền Bồ Tát này lại đi chung với cái vị mà Khai Phu Hoa Vương Như Lai. Thì tạo sao như thế? Tại vì Phổ Hiền Bồ Tát là đại diện cho cái hành nguyện, tức là những cái điều mà mình làm đó. Thì cái hành nguyện giống như cái lá vậy đó bạn. Cái lá nó có vô lượng vô biên cái lá. Thì cái hoa nào cũng cần có cả có lá cả. Hoa mà không có lá là chuyện hơi ngạc nhưng hơi vô lý. Cây nào phải có lá và có hoa cả. Có nhiều cây thì không có hoa nhưng mà nó lá rất nhiều các bạn. Nhưng mà dù nó không có hoa nhưng mà nó cũng có một cái sự khai mở để tạo ra cái trái, cái quả. Thì dù như cái bạc thì cái cây, cái thông, cái pine đó, mình không thể là nở hoa nhưng mà nó có cái trái thông. Thì cái trái thông đó cũng là một cái loài hoa. Nhưng mà cái loài hoa này thay vì là một cái loài hoa mà mình gọi giống như thử là nó mở ra đó, thì cái loài hoa này nó không phải là hoa mà nó là cái trái. Mình không đi vào cái chuyên môn về cái botanic để mình nói rằng là cái này là cái gì, nhưng mà mình chỉ nói rằng là bất kỳ một cái cây nào đó nó cũng có một cái chỗ để mà nó tái tạo lại cái sinh mạng của nó. Thì cái hoa này đó là nó chứa đựng cái nhụy, cái nhụy hoa này từ từ nó mới sinh ra cái trái được bạc, nó mới đơm trái được. Thì cái cây nào phải có cái vấn đề để mà nó tái tạo lại cái sinh mạng của nó. Thì té ra đó, cái đó là cái điểm chính, chứ không phải là cái hoa là cái điểm chính, mà trong cái hoa này nó chứa đựng cái nhụy để mà tái tạo lại cái sinh mạng, là cái bộ phận đó để mà mình gọi là tái tạo lại cái chu kỳ sống. Thì do đó đó, khi mà mình nói tới Khai Phu Hoa Vương Như Lai đó, thì mình nói tới cái khả năng đó mà không ngừng làm cho cái chân tâm đó, nó lúc nào nó cũng mở ra mà nó không động lại, và nó tái tạo cái chân tâm này đó, nó tiếp tục không ngừng được. Và chân tâm là cái gì? Là cái sự khai mở không ngừng, nó không thể động được. Cái chân tâm phải là sự khai mở không ngừng. Thì bây giờ đó, phù trợ cho cái hoa đó là cái lá, là cái cành, đương nhiên là có từ cái cành ấy, mà mọc ra cái lá, rồi từ đó đó là cái cây nó càng mà lớn mạnh được, và cái hoa là cái kết quả, vì trong hoa có nhụy rồi đó thì nó mới sinh sinh trưởng được, và nó mới tái tạo một chu kỳ sống mới cho cái cây được, tức là đơm trái đơm quả. Thế bởi vậy thưa các bác đó, là khi mà nói tới cái Đức Phổ Hiền Bồ Tát đó, là mình toàn tới là không biết bao nhiêu cái công hạnh cũng như là cái lá này, mà cây nó rất là nhiều cái lá, rất nhiều lá, và cái lá đó nó luôn luôn ẩn tàng đó là những cái hoa hay là những cái nguồn năng lượng để mà tái sinh, tái tạo cái cây sống, cái nguồn năng lượng nó chứa đựng sức sống. Thì cái nguồn năng lượng chứa sức sống đấy thì mình gọi chính là cái chân tâm đó. Thì như vậy công hạnh của Đức Phổ Hiền Bồ Tát là công hạnh mà làm sao mà tái tạo được cái vận mạng, mà vận mạng đó là gì, là pháp thân huệ mạng, là cái mạng sống của cái pháp thân, hay đúng hơn là cái mạng sống của cái chân tâm. Như thế là Đức Phổ Hiền Bồ Tát là cái người đó mà đại diện cho cái công hạnh, tức là mình làm cái gì đó mà cái chân tâm nó khai mở được thì tốt. Cho nên có một câu chuyện kể rằng là Đức Phổ Hiền Bồ Tát đó, ngài làm tất cả công chuyện. Thì ở trong cái truyền thống mà đại thừa thì họ kể lại những câu chuyện, đương nhiên là có lại những câu chuyện này là các chư tổ sư họ viết lại, họ có những cái kinh nghiệm sống và họ có những cái nhìn sâu sắc, họ có những cái trí huệ thì họ mới viết lại. Họ nói rằng có một lần đó thì Đức Phổ Hiền Bồ Tát đó, ngài khóa thân đó là một cái con vật, đó là một con heo. Thì các bạn nghe bảo nói, ôi trời, làm sao Bồ Tát hiện làm heo được? Nhưng mà nó là lắm các bạn ơi, tại vì trong câu chuyện này nó kể rằng là Đức Phổ Hiền Bồ Tát đó, ngài làm con heo đó, để cho người ta giết mà ăn thịt. Thì con heo nó đẻ rất rất nhiều con heo con, thì mình gọi là con heo mẹ, heo nải đó. Thì khi người ta mới cào lông con heo ra đó để mà sẵn sàng để mà giết đó, thì mọi người thấy trên lưng con heo đó đó thì nó cái mạch máu của nó mà hiền lên cái chữ đó là chữ hiền, giống như chữ Phổ Hiền đó, chữ hiền bình thường tàu, thì hiền lên cái chữ đó rồi thì người ta rất là ngạc nhiên, người ta mình ngưng lại, người ta không dám thọc huyết hay là mình gọi là giết con heo đó, người ta mình ngưng lại, người ta sợ quá. Thì con heo nải đó đó, người vợ nó có đẻ ra một bầy con rồi đó, thì mỗi đứa con đó đó nó đều chảy nước mắt ra cả, nó làm cho cái bà mẹ, cái heo mẹ cũng chảy nước mắt ra, giống như sắp sự bị chết đó. À, vì vậy cho nên người ta trong cái làng đó đó họ mới buông con dao xuống, họ không có giết con heo nữa, và họ tất cả người trong làng đó đó sinh ra cái lòng là ăn chay trường. Cho nên không những là họ đã không giết heo, họ không giết tất cả loài vật khác, và họ trở nên ăn chay trường vì họ tin rằng đây là một cái dấu hiệu rất là quan trọng, là bởi vì tự nhiên cái giá đó mà cái máu nó đồng lại mà nó tạo thành cái chữ hiền, tức là trong chữ Phổ Hiền, mà đồng thời đó con heo lại biết khóc nữa, và những cái đứa con của heo đó nó cũng chảy nước mắt nữa. Thì cái điều đó làm cho người ta rất là rung động, và người ta tin tưởng rằng là đời đó có lẽ là tất cả đều có cái sinh mạng sống cả. Thì vì từ đó cho nên đó, cái làng đó người ta mới bắt đầu đó là tìm hiểu học Phật. Đương nhiên là phải có người dịch ra giảng cho họ biết đó, cái chữ hiền này là Phổ Hiền Bồ Tát. Thì nói một cách khác đó, câu chuyện này trở nên một câu chuyện thần thánh hóa, và người ta tin rằng là Phổ Hiền Bồ Tát một khi làm đạo Bồ Tát đó thì mình có thể hóa thân làm loài súc vật, làm cái này cái nọ để mà độ chúng sinh. Thì cái đó chỉ là một cái truyền thuyết thôi, mình không biết là có thiệt hay không, nhưng mình biết là cái sự giác ngộ của dân làng đó, đó rất là quan trọng. Nhờ họ thấy được cái chữ đó và họ thấy được cái nước mắt của những con heo mà họ ngừng lại. Đối với chúng ta bây giờ đó thì có lẽ là mình không phải là nghi ngờ câu chuyện, mà mình nghĩ tới đó là cái mà làm cho mình cảm động để mà thay đổi đó là cái mà quan trọng nhất của cái đạo Bồ Tát. Và ngược lại, bây giờ các bạn muốn làm đạo Bồ Tát thì bạn làm cái chuyện gì đó mà đi cảm động người khác, cũng như là con heo đó làm cảm động được cái người mà muốn giết nó, và cả cái đàn heo đó luôn, nó làm cho cả cái làng đó cảm động, biết rằng đó là ai cũng có cái sinh mạng cả, và ai cũng có cái tấm lòng thương nhau cả, và họ không nỡ để mà họ giết những kẻ mà có được cái biểu hiện của cuộc sống. Thì như vậy khi mà mình làm cái đạo Bồ Tát, làm cái đạo Phổ Hiền đó, thì mình làm sao mà đi cảm động người ta, làm cho người ta cảm nhận được có một cái tình thương trong con người của mình, và mình không nỡ làm cho cái tình thương nào nó chết đi các bác. Trong cái hình tượng của Đức Phổ Hiền Bồ Tát đó, thì trong hình tượng này thì mình không thấy ngài cưỡi con voi, mình chỉ thấy là ngài ngồi trên cái hoa sen, và bên cái tay trái của ngài đó, rất đặc biệt đó là ngài cũng cầm một hoa sen, trên cái hoa sen đó thì nó hiện ra một cái chai kim cang mà có cái kiếm, tức là cái bảo kiếm. Cái bảo kiếm mà cái tay cầm là cái kim cang chữ. Thì cái bảo kiếm đó là tượng trưng những cái gì? Các bạn biết cái bảo kiếm đó là tỏa ra cái ánh sáng hào quang đó, các bạn có thể nhìn theo cái hình tượng Đức Phổ Hiền, bạn thấy rất là lạ. Thì bạn thường nghĩ là ô, có phải chăng là Đức Văn Thù cầm cái kiếm? Nhưng không, tuần trước mình nghe rồi, Đức Văn Thù đó thì ngài không cầm bảo kiếm mà ngài cầm cái kim cang để nói rằng đó là cái mà nó xuyên phá tất cả cái vô minh. Kim cang là cái vật mà cứng rắn vô cùng và không có cái gì cứng bằng, thì cái trí huệ đó nó sẽ nhìn xuyên qua tất cả mọi thứ mà không bị tất cả những cái thứ đó làm cho nó hư hỏng. Nhưng mà Đức Phổ Hiền cầm cái kiếm để làm gì vậy? Thì tẻ ra Đức Phổ Hiền cầm cái kiếm đó, đó để mà cắt đứt những cái gút thắt tâm tình của mình. Cái gút thắt tâm tình nghĩa là sao? Thì có nghĩa rằng là nhiều khi đó mình bị kẹt trong những cái gút làm cho mình không thể vui được. Các bạn có biết rằng đó là khi mà mình nói tới cái lòng đại hỷ của Đức Khai Phu Hoa Vương đó, tức là mình nói tới cái niềm vui mà nó có sẵn, lúc nào nó cũng có sẵn trong lòng cả. Nhưng cái niềm vui đó sẽ dập tắt đi, hoặc là đúng hơn đó, cái niềm vui vẫn còn, nhưng mà mình không thể nào nhận cái niềm vui đó nếu mình quá nhiều trong những cái gút thắt tâm tình. Gút thắt tâm tình là những cái mà mình gọi là cái rối ren trong cái tình cảm của mình với người. Nhiều khi mình giận, mình la, mình mắng cái là người ta buồn mấy ngày luôn. Đó. Hoặc nhiều khi mình nội dọa, mình đập phá cái này, đập phá cái kia. Những người mà họ sống mà thấy sự đập phá đó, nhiều khi họ sợ, họ không dám nói chuyện với mình. Thế nên các bạn thấy ông nhiều khi đó là người ta đóng cái tấm lại là bởi vì người ta thấy cái sự giận dữ của mình. Và thường thường đó, mình khi mình giận dữ mình đâu còn nghĩ tới là người ta sẽ đóng tấm đâu. Mình nói cho hạ giận, cho hạ tức. Thì hồi xưa cũng có cái chuyện, thật sự là những chuyện này không phải là hồi xưa lắm đó bạn. Cái chuyện này nó chỉ mới xảy ra trong vài năm trước thôi. Thì theo như là một cái bài người viết về một cái người nọ đó, thì cái ông này đó, ông làm việc ở trong quân đội, cho nên ông rất là có cái kỷ luật. Khi về đến nhà thì ông thường thường ông cũng sử dụng kỷ luật này với con cái. Nhưng không ngờ là đứa con hồi nhỏ sử dụng kỷ luật với nó thì nó có nghe được. Nhưng mà đến khi mà đứa con này 17, 18 tuổi rồi đó, thì một bữa đó, đó thì ông mới sử dụng kỷ luật với nó. Là vì sao vậy? Vì nó đi chơi, nó đi chơi baseball, xong rồi nó về nó uống rượu. Uống rượu xong đã đời say mềm, 3-4 giờ nó mới về, đem theo 2-3 người bạn về nhà nữa. Thì ông là người rất có kỷ luật, cho nên khi ông thấy như vậy thì ông mới mắng nó, ông la nó. Thì nó đang chơi về nó vui sướng với con, vì nó đánh baseball đó bạn. Thì nó đã thắng trận và nó ăn uống mừng rỡ. 2-3 giờ sáng nó về thì vì nó quá mừng, là không ngờ là sau bao nhiêu tháng mà tập luyện với nhau thì bây giờ cái đội banh nó đã thắng rồi, thế nên nó mừng lắm. Nó ăn uống thì nó về thì nó nghĩ rằng là cha mẹ nó là sẽ khen nó, bởi vì cha mẹ nó cũng biết nó đi tập luyện là khổ cực bao nhiêu đó. Nhưng mà không ngờ khi 2-3 giờ sáng nó về thì ông bố nó nghe chuông dậy rồi thấy xuống thì thấy nó đem 2-3 người bạn tới đó. Thì ông bố rất tức và ông dùng cái kỷ luật mà ông đã từng học. Ông bắt nó là phải ngồi im, không được động đậy gì cả. Phải rồi, ông sẽ trừng phạt nó. Thì đáng lẽ là nói hít đất này nó. Nhưng mà ông mới bắt đầu để ông trừng phạt, để ông la mắng nó đó. Tại sao mà về khuya như thế này? Mà nó 17, 18 tuổi thôi các bạn. Thì không ngờ đó, là động tâm nó. Nó về người bạn vô cùng tức tội mà bỏ đi. Thì bỏ đi thì là tưởng là ngày hôm sau về lại không. Tại ra là sau đó rồi đó, nó ở với nhà bạn nó cả tuần lễ. Và cuối cùng cả đó là nó xin move out, xin ra ở ngoài, không nhận ông làm cha nữa. Và nó muốn đi lính. Mà nó đi lính làm gì các bạn biết không? Để trả thù người cha, để nói rằng người cha không có thể nào discipline nó. Nó từ có cái hệ thống, nó chỉ là phục tùng cái hệ thống, như là không phục tùng ông cha khi mà ông cha ông dữ dằn như vậy. Nhưng mà câu chuyện nó không ngừng ở đó. Câu chuyện không ngừng là bởi vì là khi nó đi thì nó đi không được mấy năm thôi các bạn. Thì nó là bị tử trận ở Afghanistan. Thì ông cha ông đau buồn vô cùng, là bởi vì ông đã ruồng rẫy nó một lần thôi. Và cái sự ruồng rẫy đó là nhiều khi là mình vô ý, mình muốn cho nó đúng. Nhưng mà đối với người con và trong quan hệ thì nó không có đúng sai. Quan hệ thì có tình cảm thôi. Nhiều khi cái tình cảm mình rất dễ bị sức mẹ vì mình muốn đúng. Nhưng mà người khác họ không nghĩ cái đúng nó quan trọng bằng là cái niềm vui của họ lúc đó. Do đó cho nên những cái gút thắt trong tâm tình nó có thể rất dễ mà tạo ra. Thì cái người cha đó, khi mà người con đã chết đi rồi trong chiến trận đó, thì người cha đau buồn vô cùng. Thì bây giờ người cha cũng tự mình cũng gột gút nữa, vì tự mình cảm thấy là không tốt với người con, đã đẩy cho người con đi vào con đường mà đáng lẽ đó, là người con không bao giờ nên đi lĩnh cả. Nhưng mà người con bị tức cho nên bị lĩnh. Do đó, đó người cha lại đi trở vào trong con đường là uống rượu để quên. Và rồi thì là chính mình, cái đời mình cũng tan nát. Thưa các bạn, những cái chuyện xảy ra mình dây chuyền như vậy đó là bởi vì một cái chuyện lúc đầu tiên cả là mình không mở tâm ra trước và không sinh ra cái tha thứ. Cho nên cái hạnh nguyện phổ hiền đó, nó hay cái chỗ là nó làm sao mà mình cảm động người khác, chứ không phải là mình bạo động. Tại vì cái phương pháp bạo động mà bắt buộc người ta phục tùng mình và lắng nghe mình đó, thì nó đi ngược lại với cái hạnh phổ hiền. Cái hạnh phổ hiền là cái hạnh mà làm sao cảm động người ta rất rất dễ hiểu bạn, làm sao mà cảm động người ta và làm sao mà gỡ gút. Thì trong cái quá trình mà gỡ gút đó, thì hồi xưa đó họ dùng cái hình ảnh là hình ảnh của con dao hay là hình ảnh của cái gươm để mà cắt đứt đi những cái rối ren. Ý là nói như vậy đấy, chứ không phải nói rằng là bây giờ mình cắt đứt quan hệ với người ta. Không, cắt đứt đi cái rối ren đó. Nên cái con dao này, nếu mà bạn thể nhìn cái hình của Đức Phổ Hiền Bồ Tát đấy, là một cái gươm mà nó tỏa ra hào quang, tỏa ra cái lửa hào quang. Thì rõ ràng ấy, là nó muốn làm cho cái gút thắt đó nó đứt đoạn đi, chứ không phải là muốn cắt đứt cái mối quan hệ của mình với người khác. Thì khi mà bạn bắt đầu hiểu cái hình tượng ra như vậy thì bạn mới thấy rằng tại ra là bây giờ mình tu theo cái đạo Phổ Hiền đó là cái đạo gì? Là cái đạo đi làm cảm động người ta, đạo làm cho người ta có thể là thay đổi được cuộc sống mà họ có thể vui vẻ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà mình bạc biết không, mình bây giờ mình ở trong cái dạng là mình rất dễ nổi giận, ai mà làm lỗi là mình giận lên, ai là mình phạt lên, ai mà làm những cái điều gì mà trật ý mình đó, là mình đâu có chịu nổi đâu, là mình phải phản ứng lại. Đúng, thì đó chỉ là cái con đường phàm phú thôi, nhưng bây giờ từ từ mình sửa đổi chứ bộ, mình đâu có thể đứng lại yên một chỗ đâu. Nhưng mà mình đâu có phủ nhận là mình có cái lòng tức giận nóng giận đâu. Nhưng mà ăn thua là mình sửa đổi như thế nào, và sửa đổi mau hay chậm để mà cái sự tổn hại của mình đối với người khác đó nó giảm thiểu đi. Chứ nếu không, nếu mình không có sửa đổi thì mình cứ để nguyên si luôn đó, thì thế nào cũng có tổn hại người ta. Và tổn hại đủ rồi thì mình thấy là mình mà quan hệ với người ta nó càng ngày càng tệ đi, và mình thấy rõ ràng là mình sống mà không ai muốn tới chơi với mình cả. Bởi vì cái đạo Phổ Hiền này đó nó rộng lớn lắm, cho nên vì mình đối xử với người ta bằng cái lòng mà cảm động, cho nên đó, mình sẽ đang kết rất nhiều cái mối quan hệ nhân duyên với người khác. Và do đó đó thì tất cả cái hành mà Phổ Hiền mà Bồ Tát lúc đầu là cái cảm động, nhưng mà cuối cùng cái kết của cái hành Phổ Hiền là gì? Là tất cả mọi người đều khai mở, như là cái tên của Đức gọi là Khai Phu Hoa Vương Như Lai, là mình muốn tất cả mọi người đều khai mở cả. Và khi mà khai mở thì đó chính là cái trạng thái Satori, cái trạng thái giác ngộ hoàn toàn. Vì có cái giác ngộ mà khai mở, nhưng mà có người nào giác ngộ mà không vui đâu. Cho nên giác ngộ đó, cái biểu hiện của sự giác ngộ là gì? Là cái sự vui vẻ, một cái niềm vui mà đại hỷ trong lòng của mình. Cái niềm vui đó nó không thể nào mà diễn tả được cả. Và không có thể có cái chuyện là một người giác ngộ đó mà tối ngày là buồn rầu, là muốn trả thù bên này, dứt hận bên kia, khó chịu bên nọ, làm phiền người này, làm phiền người nọ, không thể có được. Cái người giác ngộ tại sao mình thích? Là bởi vì người đó lúc nào trong lòng dường như họ cũng có cái niềm vui gì đó, dường như lúc nào họ cũng có một cái gì mà nó trầm lặng nhưng mà nó rất là sung sướng, vui vẻ, nó lan tỏa ra một cái niềm đó mà mình thấy nó vượt thoát. Thì chính cái niềm vượt thoát đó, chính cái niềm mà vui vẻ cởi mở đó thì mình gọi là đại hỷ. Cho nên đại hỷ đó nó nằm ở trong cái nụ cười, nó nằm trong cái tâm mà lúc nào cởi mở cả, nằm trong cái miệng đó, lúc nào cũng mình cũng thấy là cái lời nói ra nó nhẹ nhàng, nhưng mà nó có cái gì đó nó tiêu tiểu, nó u mặt, tức là mình gọi là humorous, nó có một cái gì đó mà mình cảm nhận được nó vui. Mà họ nói ra chắc chắn là mình phải cười, mình cảm thấy là có cái gì đó làm cho mình mở ra. Đồng thời nó cũng có cái gì nó cảm động, nó có một cái triết lý, nó có một cái lý mà mình không thể nào mà chối từ được, chối bỏ, mình gạt nói cái này không có ý nghĩa. Không, nó có ý nghĩa trong đó, nó có một cái cảm xúc cảm tình mà mình thấy là nó mở, nó vui đó kìa. Cho nên các bạn biết không, cái đại hỷ là một cái dấu ấn của cái người giác ngộ, đồng thời nó cũng là một cái trạng thái đó của sự giác ngộ luôn. Và đối với những người mà tu đạo Bồ Tát đó thì mình tu rồi mình phải vui các bạn, chứ tu mình không thể nào mình tu đó mà mình lúc nào mình buồn hay là mình giả đò làm cái dạng là mình là cái người tu hành thế này thế kia. Tu đó nó có một cái niềm vui và mình cảm thấy là mình phải lan tỏa cái niềm vui cho người khác. Nhưng mà nếu tu mà không có cái niềm vui là cái gì, mình cũng thấy là nó cứng, nó khó khăn, nó có 189.000 cái giới luật mình không thể cười được. Hoặc là mình nói cái gì là cũng có trong cái khuôn cái phép là trật rồi. Tại vì cái khuôn cái phép đó là cái sự cởi mở. Cái khuôn phép không phải là cái sự định đặt của con người của mình. Nếu mà một cái giới luật nào mà định đặt bởi cái bàn tay, bởi cái trí óc con người mình, cột mình vô trong một cái giáo điều đó, thì cái đó không phải là giới luật của nhà Phật. giới luật của nhà Phật phải là cái khuôn phép mà làm cho mình cởi mở mới được. Thí dụ như bậc thầy này, không sát sanh là một cái giới luật nó nói mình đừng sát, nhưng mà đừng có giết hại ai. Nhưng mà không giết hại ai đó, thì mình giữ cái giới không giết hại ai này, nó phải làm cho cái tâm mình nó cởi mở, nó sung sướng, để cho mình nhìn mọi cái động vật, mình nhìn mọi con thú, mình nhìn mọi cành hoa, mình nhìn mọi cái sự sống đó, mình có một cái niềm vui, có cái sự sung sướng. Mình không thể nào nói ok tôi không giết, nhưng mà mình nhìn mọi cái thứ đó là bởi con mắt mà ghét bỏ thù hằn. À, không phải bác, cái đó nó không phải là cái giới luật nhà Phật. Cái giới luật nhà Phật đặt ra để làm sao đó, mà mình cái sự khai mở, cởi mở cái tánh mà nó thoáng trong lòng của mình đó, nó được tuôn trào ra. Cái khuôn phép đó là khuôn phép giới luật, mà nhất là giới luật của Đại Thừa Phật Giáo, giới luật của Kinh Hoa Nghiêm đó, là cái giới luật mà nó làm cho cái lòng đại hỷ của mình đó, nó tuôn trào ra. Mình sống bằng một cái giá trị rất là thấm sâu ở trong lòng mình. Mình không thể hại ai, mình không thể làm cho người ta đau khổ được. Bởi vì sao? Bởi vì mình có cái niềm vui mà người ta có thể rung cảm được, người ta có thể cảm động cái niềm vui đó, người ta có thể cảm động được, cảm nhận được. Cho nên cái đại hỷ nó đi ngược lại với cái sự tổn hại và làm người ta đau khổ. Và Đức Phổ Hiền gọi là hiền là bởi vì Ngài không có làm hại ai cả bạn. Gọi là hiền là bởi vì thật sự là Ngài làm cho chúng ta trở nên thánh thiện, hiền lành. Hiền là như vậy đó. Cái thánh là cái phổ, cái chữ phổ là khắp mọi chỗ, mọi chỗ, giống như lá đó, cây nó có lá khắp mọi nơi, mọi cành nó đều có lá cả. Thì cái chữ phổ cũng vậy, nó tới chỗ nào cũng có hết, mà đâu có cái tâm người tình người là cái phổ nó tới nơi. Bởi vậy cho nên khi mà mình tu một hồi rồi thì bạn sẽ cảm nhận một cái điều như thế này, là tự nhiên mình càng tu thì mình càng có cái niềm vui nội tại, cho mình không cần phải ai làm vui cho mình. Và những khi những câu nói mình nói ra đó, nó nghe là có vẻ tiểu lâm, nó nghe là có vẻ nhẹ nhàng, nó có vẻ là humor, khôi hài. Nhiều khi mình nói những cái lời mà nhiều khi mà người ta nói là ô sao mình có vẻ khờ khạo như vậy. Giống như Lão Tử nói đài trí nhược ngu, cái người mà trí huệ cực cao thì họ làm nó vẻ khu khờ một chút, cái lời nói họ nhiều khi mình buồn cười. Nhưng mà thật sự đó là bởi vì trong lòng của họ đó, nó không có một cái dấu hiệu gì là đi làm khổ sở người khác, và họ không muốn tạo ra cái dây dưa để cho mình đau khổ. Cái người mà giác ngộ họ hay ở cái chỗ đó đó các bạn, là họ không làm ai đau khổ cả. Và do đó đó, nếu các bạn mà nhìn kỹ lại đó, tại Đức Phổ Hiền Bồ Tát là cái người đó mà cái hành của Ngài đó là cái hành mà Ngài từ mình trong lòng mình đó, Ngài cắt đi những cái dây dưa, Ngài cắt đi những cái đau khổ, Ngài cắt đi những cái mà mình gọi là gút thắt của lòng mình. Tại nhiều khi đó các bạn thấy cái chuyện nó xảy ra bình thường như vậy nè, mình về nhà một cái mình expect là nhiều khi vợ mình đó, nấu cho mình muốn ăn gì đó, mình về mình thấy ba chưa nấu đấy, ba chưa về, ba đang mắc quay cái phim đại hàng Hàn Quốc, phim tình Hàn Quốc, ba quay chưa xong đó, ba chưa nấu đấy. Tự nhiên mình nổi dọa lên, mình tức lên, mình không biết tại sao mình tức nhỉ. Có phải là vì là ba không nấu mình tức không? Cái đó thì mình gọi là cái trigger, cái lệ cò, cái duyên. Nhưng mà cái tức nó không có một cái lý do gì cả. Nhưng mà cái expectation, cái mong muốn của người của mình là tôi về là phải có đồ ăn cho tôi ăn. Thì thế ra đó là cái bản ngã của chính mình bạn, chứ không phải là vì ba vợ của mình, mà cái bản ngã chính mình đó, là mình đòi hỏi là phải có. Mà khi nó không được thỏa mãn cái đòi hỏi đó thì nó tức, nó giận, nó lạy. Thì những cái đó mình gọi là irrational, là nó không có cái lý do. Ba vợ ba không nói, không phải là cái lý do để cho mình tức, mà bởi vì mình có một cái mong cầu, mong ước. Mình là cái bản ngã mình có những cái đòi hỏi của nó, và những cái đòi hỏi của bản ngã là không có cái gì là chính đáng cả. Vì cái đòi hỏi của bản ngã nó còn nghĩ tới cái nội niềm của người vợ mình hay là người ngoài đâu. Không, cái bản ngã mình chỉ nghĩ tới mình mà thôi, và do đó nó không phải là chính đáng. Nhưng khi bạn về bạn tức giận như vậy thì bạn la làng lên, bạn chửi mắng, bạc lạy, nhiều khi là bạc không thèm ăn nữa, bạc lên nắm phòng, bằng tivi của mình hay là bằng computer là mình chừ chừng nấu ăn, ba xã mình kêu mình xuống mình cũng thèm xuống nữa. Mình lạy mà xong rồi thôi, rồi mình lại xe đi ra ngoài đi mua pizza ăn riêng. Thì dù như vậy đó, thì những cái lạy đó đó là những cái mà rất là vô minh, và nó làm cho mình đó, là mất đi cái khả năng mà hiền của Ngài Đức Phổ Hiền Bồ Tát, mức đi khả năng mà làm cảm động người khác. Thì thưa các bạn, đó là những cái chuyện rất là thông thường, nhưng mà các bạn thấy trong cái đời bây giờ đó, thì nói tóm lại thì mình nên tập cái đức đại hỷ, mình nên theo học Đức Phổ Hiền Bồ Tát, học cái gương làm sao mình cắt đứt những cái gút thắt trong lòng của mình, chính mình tạo cái gút. Như hồi nãy đấy mình nói chuyện ông chồng đó, ông chồng cũng tự tạo cái gút thắt chứ đâu phải là bà vợ đó. Bà qua tivi bà làm cái này cái đó là chuyện của bà, nhưng mà tự mình thắt gút, tự mình lạy, tự mình giận mình hơn. Thì bây giờ mình học hành Phổ Hiền, mình cắt cái gút thắt trong lòng mình. Mình biết đó là cái duyên, khi mà có những chuyện mà trái với cái ý của cái bản ngã thì mình tức giận, thì mình nếu mình biết đó thì mình nhẹ nhàng lại chú, mình vui vẻ và chắc chắn là mình sẽ làm hòa lại mau hơn. Thì đó là những cái mà làm cho mình trở nên hiền lành hơn, dễ thương hơn, và mình thấy là có cái niềm vui trong mình sẽ vẫn tiếp tục mãi. Thưa các bạn, cuộc sống của mình nó có giá trị là bởi vì mình biết thay đổi, và thay đổi để mà mình có mở ra cái chân tâm đại hỷ, cái chân tâm mà nó vô ngại giải thoát, cái chân tâm tự tại. Cái đó đó là đúng là cái con đường đó mà Đức Phổ Hiền Bồ Tát muốn cho mình đó, học. Cho nên cái hình tượng Đức Phổ Hiền trong cái thế kỷ 21 này rất là quan trọng và vẫn còn có cái giá trị vô biên, cho nên chúng ta cần học theo cái hình tượng của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hai Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hai Trường @yahoo.com, YouTube YT. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy luôn là nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.